Chương 20. Vầng trăng như chiếc mâm ngọc thăm thẳm từ ngọn kỳ đài chiếu xuống nhân gian. Bầu trời đế đô không pha một mảy bụi gợn. Với mười mấy chiếc mái tráng lệ lơ lửng bay giữa từng không, bảy gian ngọ môn kiêu ngạo vươn những chéo đao cong vắt như muốn khoe vẻ nguy nga với chị Hằng. Trong bầu ánh sáng trong vắt, những con rồng phượng xanh đỏ sặc sỡ nằm trên các nếp cửa đồ sộ đều nghiêm trang chờ ông mặt trời nặn vôi. Hoàng Thành đương say đắm trong giấc ngủ đêm hè, ngoài tiếng trống nặng nề và tiếng kiểng sỗ sã của các thành lâu, thỉnh thoảng mới có vài tiếng hô của bọn lính tuần thành thứ khẩu hiệu. Đêm mới chừng nửa canh tư, Vân Hạc đã đi sớm quá, các bạn công sĩ chưa có ai tới. Ở tòa ngọ môn, ngoài bọn lính tráng canh cửa, hình như không có người nào. Còn nửa khắc nữa mới được vào. Âu là ta hãy dạo chơi đâu đó để coi cái cảnh đêm trăng của đế thành. Nghĩ vậy, chàng liền đến nói với bọn lính canh cho mình qua cửa. Biết chàng là một công sĩ, bọn đó không dám ngăn cản. Chàng bèn lững thững đi vào bên cửa trong ngọ. Trước đôi cột đồng bóng lộn cao ngất trên lưng chừng trời, làn nước hẻm hẹp nằm chắn ngang đầu đường đi. Đây là ao Thái Dịch, một khu liên đường của Hoàng Thành. Trên ao, có một dịp cầu khum khum, úp lấy mặt nước, chạy từ bờ ngoài vào bờ trong. Một luồng gió nhẹ từ phía trước mặt hiu hiu đưa lại, mùi sen dưới ao bát ngát bay lên, như muốn giúp cho sự nồng nàn của du hứng. Vân Hạc đùng đỉnh tiến vào đầu cầu và dừng chân ở quãng giữa cầu. Với tầm mắt bâng khuâng vô định, chàng thơ thẩn nhìn những bóng lâu đài san sát cõng nhau dưới một vòm trời trắng ngần. Bấy giờ đã vào hạ tuần tháng tư. Dưới ao, một vài bông sen sắp nở. Trong đám lá sen tối luôn luôn có tiếng cá đớp tí tốp. Ở tít ngoài xa, chồi đại cổ thụ lù lù hiện trên bờ ao. Những đoạn cành chánh cành càng khúc khuỷu quằn quại trong bóng lá xanh lơ thơ, giống như một đoàn rồng rắn dờn nhau trên đất cạn. Trước cảnh tịch mịch của đêm khuya, chàng bỗng cảm thấy bồi hồi lai láng. Rồi mơ màng vơ vẩn, chàng nhớ những chuyện đã qua, chàng lo cho việc chốc nữa, và chàng rùng rợn cho cuộc phong trần trong mấy chục ngày trước đây. Có lẽ 24 tuổi đời chàng chưa có hồi nào khó nhọc đến thân như hồi ấy. Nói cho đúng ra thì trước hồi đó chàng cũng được mấy chục ngày sung sướng. Vì rằng trong cuộc ao chiến với 12,000 sĩ tử Trường Hà năm ngoái, chàng đã làm được vui lòng người vợ thân yêu. Lúc ấy cô Ngọc như đã trẻ thêm mấy tuổi, nhất là cái hôm được thấy dân làng Đào Nguyên cờ trống đi rước Vân Hạc từ cửa phủ về cổng nhà. Bụng cô chẳng khác gì những lá cờ phấp phới tung trước ngọn gió. Rồi lúc nghe tiếng người ta gọi chồng là ông thủ khoa hay cậu thủ khoa, gan ruột cô lại càng nở như bỏng rang. Sau đó, trong những tiệc khao hai làng Đảo Nguyên, Vân Trình, nào bò, nào lợn, nào rượu gạo, tất cả hết gần 500 quan. Dấn vốn của cô đã bị hụt đi già nửa. Chẳng những cô không nửa lời kêu tốn, trái lại còn cho rằng mình có tốt phúc mới được tốn kém như thế. Vì thế, người cô lúc nào cũng tươi như bông hoa hồng mới nở, trước đẹp 8 phần, bây giờ đẹp lên 10 phần. Rồi thì bà Cống, cụ Năm, cảnh già được thấy con cháu nối được gia nghiệp, các cụ vui mừng vô hạn. Ý nghĩa của sự thi đỗ trong óc Vân Hạc bao giờ cũng chỉ có thế. Bấy giờ, chàng đã bắt đầu đi tới, cho nên chàng cũng lấy làm đắc ý. Từ tháng chạp đến nửa tháng riêng, ngoài việc xem lại ít sách, chàng chỉ bận về việc mua vui với bạn bè xa gần. Đời chàng lúc ấy có thể gọi là một đời thần tiên. Cái bước phong trần của chàng mới khởi đầu từ ngày chàng và đốc cung lên đường đi thi hội. Thi hội năm nay mở vào hạ tuần tháng 3. Tính đường từ Bắc vào Kinh, sức chân học trò phải đi đến gần 2 tháng mới tới. Vì vậy, từ giữa tháng riêng, đốc cung đã đến dục Vân Hạc đi cho kịp ngày. Sợ chồng đi bộ vất vả, cô Ngọc đã khuyên chàng nên đi đường thủy. Nhưng theo ý chàng, đi đường thủy tốn tiền và cũng sóng gió nguy hiểm. Đốc cung cũng nghĩ như thế, cho nên hai chàng mới cùng nhất định đi đường bộ. Trước khi khởi hành, cô Ngọc thuê cho mỗi chàng một người đầy tớ khỏe mạnh, lực lưỡng để đeo hành lý đi hầu. tính suốt các tiền ăn đường, ở trọ, mỗi người hà tiện, cũng phải hết gần 100 quan. Cô liền đổi cho mỗi chàng lấy 6 nén bạc, bó vào 2 gói mo cau, để mang đi đường cho tiện. Rồi nào dùi nhói, nào dùi đục, nào dao rựa, nào mã tài khâu quai. Không biết hỏi ai mà bao nhiêu khí cụ luồn rừng, cô đã sắp sửa đủ cả. Cái ngày thầy trò nhà chàng quẩy gánh lên đường là ngày 20 tháng Giêng. Từ Sơn Tây đến Thanh Hóa, mỗi ngày chỉ đi một cung, tối đâu ngủ đấy. Tuy đã nhiều khi xuống dốc lên đèo, nhưng cũng chưa thấy vất vả cho lắm. Thanh Hóa trở vào, đường đã dần dần khó khăn. Rồi từ Hà Tĩnh mà đi, càng ngày càng thêm những cảnh khủng khiếp. Suốt ngày luồn trong cây cối tùm, con mắt ít khi được thấy bầu trời. Rồi những hòn núi thẳng như bức tường lù lù hiện ở trước mặt. Rồi những ngọn suối nước chảy như bắn oằn oài chắn ngang lối đi. Có khi phải ngửa ngực trèo lên đỉnh núi. Có khi lại chống đôi gối mà bò dần xuống chân núi. Có khi đường đi vằn vèo theo những bờ suối khuất khúc, đứng trên đường trông xuống lòng suối. Thăm thẳm hàng 10 mấy trượng, tưởng như trượt chân một cái, xương thịt sẽ vụn như cám. Khổ nhất là đạn ở quãng núi trồng. Cạnh một quả núi cao liền với trời, con kiến trèo lên cũng khó, lối đi phải vắt lên trên một đám đá mọc lởm chởm. Cái đá mới ác làm sao, hòn nào hòn ấy, đầu nó nhọn như mũi gươm, đặt chân lên trên, có thể thủng cả da thịt. Cho được tránh sự đau đớn của đôi bàn chân, mỗi bước người ta cứ phải nhằm vào những vết nhẵn nhụi của người đi trước, rồi rún 2 chân mà nhảy cho tới. Cái dép đã rách, đôi gối đã chồn, mà vẫn không thể tạm nghỉ. Bởi vì không có chỗ nào mà đứng. Bây giờ, Vân Hạc cũng như Đốc Cung, ai nấy đều nhớ đến cảnh tượng sạn đạo mà hai chàng đã thấy ở trong sách tàu, và đều nghĩ thầm. Vị tất sạn đạo đã hiểm hơn con đường này. Nhưng từ thượng cổ, người tàu đã biết bắc ván đi qua. Làm sao ngày nay, nước mình vẫn chưa bắt chước kiểu đó. Đi thoát quãng đường ác nghiệt, hai chàng đều thấy mệt nhoài. Nhưng vì sợ lỡ cung đường, không có chỗ trọ, cho nên chỉ dám ngồi lại bên đường một lúc để dở xôi gói cơm nắm ra ăn, rồi lại đi. Một hôm đương đi, thấy ở bên đường có mấy con dao đặt trên tảng đá. Đốc Cung từng là của bọn tiểu phu nào đó nên không để ý. Vân Hạc nhìn đến mấy dòng chữ vôi ngoạch ngoạc viết ở hòn đá liền đấy, mới biết những con dao đó người ta dự bị cho các hành khách chặt những cành cây vì gió bão gãy xuống ngang đường. Sau khi dùng rồi, dao ở chỗ nào lại phải để lại chỗ ấy. Đi một quãng nữa, quả nhiên giữa đường có bụi nứa đổ lấp cả thân đường, không thể nào mà trèo qua được. Trong gánh hành lý sẵn có đôi dao, hai chàng liền bảo hai người đầy tớ phát hết đống gai góc đó. Họ phát, chàng và Đốc Cung thì kéo. Thầy trò dọn mất một hồi khá lâu, bấy giờ mới có lối đi. Lại một hôm khác, Vân Hạc vừa bị nhược sức về leo trèo, vừa bị dãi dầu trong sương gió, chẳng thấy trong mình hầm hập phát sốt, uể oải đi không buồn bước. Đốc Cung và hai người quẩy gánh cứ phải luôn luôn chờ đợi. Tưởng chừng trời đã chiều rồi, theo lỗ thủng trong đám lá cây mịt mù ngó sang dãy núi bên kia, mặt trời đã nằm ở sát đầu núi mà vẫn chưa đến chỗ trọ. Hai chàng đều luống cuống lo sợ. Đêm nay đành phải ngủ ở ngọn cây, Vân Hạc bàn với Đốc Cung như vậy. Nhưng các cây cối gần đó, cây nào cũng cao von vót và thẳng đồn đuột, dưới gốc không có một mẩu cành tránh, thì làm thế nào mà leo lên được? May khi lại gần, thấy có mấy cây từ gốc đến chỗ xẻ chạc có đóng một hàng đanh tre bằng ngón chân cái. Trước kia đã có người nào ngủ trên cây ấy, người ta đóng những đanh ấy để làm bậc trèo cho dễ. Một cây thấp nhất đã long mất vài cái đanh, hai người đầy tớ liền phải chẵn tre đẽo cái đanh khác. Và họ dở gánh lấy dùi nhói và dùi đục ra, người nọ kề vai làm thang cho người kia đứng lên để nhói mấy lỗ ở thân cây và đóng đanh vào. Rồi họ đem các mã tải dùng dây tam cố buộc vào những cành đâm ngang, giống như người ta mắc võng. Đó là chỗ ngủ cho người đi rừng. Có thế mới khỏi lo về nạn rắn rết beo cọp. Tay ôm thân cây, chân đạp vào các đanh tre, leo hết một đoạn gốc cây và đánh đu vào đoạn cành ngang để ngồi xuống tấm mã tải. Vân Hạc cũng như Đốc Cung, ai nấy rùng mình sờn gáy, bụng bảo dạ, nếu nó đứt dây một cái thì thật tan xác. Hai chàng đã ngồi yên chỗ, hai người đầy tớ lại đi chặt mấy tàu lá gồi, buộc lên trên chiếc mã tải để che cho người nằm dưới khỏi bị mưa sương, rồi họ mới trèo lên chỗ của họ. Trời tối như cửa địa ngục, nào cú kêu, khỉ ho, nào dế run rên khóc, thỉnh thoảng lại thêm những tiếng cọp gầm theo với ngọn gió tanh tanh thối thối ở nẻo xa xa đưa lại. Biết bao nhiêu sự ghê rợn rùng rợn kéo đến chung quanh hai chàng. Cơn sốt ở đâu nổi lên, Vân Hạc lại nằm vừa rên hừ hừ, chàng tự hỏi chàng, không biết có sống mà về được không? Rồi chàng gọi với Đốc Cung và nói, nghĩ đến những lúc thế này, thì dẫu đi thi đỗ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng không bọ công, đừng nói là đỗ tiên sĩ. Nằm thì nằm, vẫn không ai dám chở mắt, vì sợ ngủ quên, giở mình, sẽ bị ngã lăn xuống đất. Hôm sau, chờ cho trời thật sáng rõ, mới dám bỏ xuống. Bấy giờ, Vân Hạc đã tan cơn sốt, trong mình chỉ còn tải mải mệt nhọc. Bốn thầy trò lại kéo nhau đi. Ra đến cửa rừng, trời lại sắp tối. Trông lên những đám đồi núi lù đù ở giữa trời, có thể tưởng như những con yêu quái khổng lồ đương sắp đe dọa nhân gian. Sau đó, đường đi phần nhiều men ở lợi bể. Trên thì núi đứng thăm thẳm, dưới thì sóng vỗ òm ọp, thân đường vừa quanh quất, vừa nhỏ hẹp, lại vừa gập ghềnh lượn lên lượn xuống, như leo cầu vồng. Bốn người lò dò từng bước, chỉ sợ trượt chân xuống bể thì sẽ làm mồi cho cá. Đi mấy ngày nữa, tới một khúc sông mênh mông, đứng ở bờ nọ không thể trông thấy bờ kia. Hỏi ra, mới biết đó là Phá Tam Giang, một cái cửa sông liền với mặt bể. Trong sông sóng đánh dữ dội không kém sóng bể. Người ta nói rằng, ngày xưa còn rộng hơn nhiều, bây giờ nhờ có cát bồi nên đã hẹp bớt. Đi đò hết gần một ngày mới sang tới bờ bên kia, bốn người đều thấy lảo đảo say sóng thốc tháo nôn mửa, nghỉ mất một đêm mới lại sức. Lận đận gần 20 ngày nữa mới vào đến Huế, tính ra tất cả vừa hết một tháng 10 ngày. Sau khi vào thành tìm được chỗ trọ, hai chàng nghỉ ngơi vài ngày, rồi cùng đóng quyển đem vào nộp ở bộ lễ. Khác với thi hương, quyển cầu công sĩ thi hội phải để đệ lên ngự lãm, khảo quan chỉ được chấm vào bản sao. Vì vậy, công sĩ phải nộp mỗi kỳ 2 quyển, 4 kỳ 8 quyển, đều bằng giấy lệnh, có kẻ ô son, mỗi trang 8 dòng, mỗi dòng 22 chữ. 6 quyển của 3 kỳ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, mỗi quyển chỉ đóng 10 tờ. 2 quyển của kỳ thứ tư thì đóng đủ 30 tờ. Thi hội năm nay bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, trường thi lập ở phường Phú Thứ. Quanh trường đều có tường gạch bao bọc. Trong trường, ngoài nhà thí viện và những nhà ở của quan chủ khảo, quan tri cống cử và các quan nội liêm, ngoại liêm, lại có 10 tòa nhà ngói để cho công sĩ làm văn. Mấy tòa này đều ở trước nhà thí viện, mỗi tòa 3 gian, mỗi gian ngăn làm 3 phòng. Phòng nọ cách phòng kia chừng hơn một thước. Trong phòng có sẵn cái yên để công sĩ viết. Mỗi người công sĩ chỉ phải mang thêm bút mực và một chiếc chiếu. Trước ngày thi, bộ lễ phải sắm một số thẻ tre để tên từng người công sĩ, đem cắm ở các cửa phòng. Đến khi công sĩ vào trường, liền có bọn lính hướng dẫn đưa đi, thẻ tên ai ở phòng nào, họ sẽ đưa đến phòng ấy. Trong lúc công sĩ làm văn, mỗi phòng đều có một người võ sĩ cắp gươm đứng canh ngoài cửa. Ngoài trường thì có các quan đề điệu đốc thúc voi ngựa quân lính đi diễu suốt ngày, suốt đêm. Cũng như thi hương, kỳ thứ nhất của thi hội cũng có 7 bài kinh nghĩa. Đáng lẽ mỗi người chỉ làm 3 bài cũng đủ quyền, nhưng Vân Hạc xưa nay vẫn có thừa sức kiêm trị, nên chàng làm cả 7 bài, còn Đốc Cung thì cũng làm được 5 bài. Sau khi ở trong trường ra, hai chàng đều có đưa cáo bản ráp cho các bạn coi. Cứ như người ta bình phẩm, thì quyền của Vân Hạc ít nhất cũng được 5 phân, quyển của Đốc Cung may ra thì được 3 phân. Bởi vì cân lạng của văn thi hội phải tính bằng phân, chứ không tính bằng ưu, bình, thứ, liệt. Mỗi quyển cực điểm có thể phê đến 10 phân, nhưng nếu chỉ được 1 phân cũng là hợp lệ. Quyển nào không đủ 1 phân mới là bất cập. Cộng cả 4 kỳ là 1, người nào được từ 10 phân trở ra mà không kỳ nào bất cập. Tức là trúng cách sẽ được dự cuộc thi đình. Người nào được từ 4 phân trở lên cho đến 9 phân và cũng không có kỳ nào bất cập thì sẽ được đỗ phó bảng chứ không được vào điện thí. Còn những người nào không đủ 4 phân hoặc có một kỳ bất cập thì đều bị đánh hỏng tuột. Thấy bước đầu tiên, văn chương đã được linh lợi, hai chàng đều có lòng mừng. Không ngờ đến kỳ thứ hai, giữa ngày thi, Đốc Cung bị bệnh đi tả, không thể vào trường, phải làm giấy cáo. Vân Hạc đành đi một mình. Sau đó mấy hôm, Đốc Cung lại được bằng cũ, đáng lẽ chàng cũng ở đó để đợi Vân Hạc thi xong. Nhưng không hiểu vì sao, ruột gan càng lúc càng thấy bồn chồn không sao chịu được, Đốc Cung liền phải cùng người đầy tớ về trước. Bấy giờ, Vân Hạc như bị mất một món gì ở trong thân thể, bụng chàng rất là buồn bực, khó chịu. Qua kỳ thứ ba và kỳ thứ tư, văn chàng cũng đều lưu loát, các bạn trong kinh, ai cũng chắc là chàng trúng cách. Quả nhiên hôm qua, khi bảng thi hội treo ở cửa lầu Phu Văn, tên chàng đứng ngay đầu bảng. Vậy là chàng lại thêm được cái hội nguyên. Lúc ấy, các ông công sĩ, ai cũng sợ phục, người ta cho rằng, không khéo chàng sẽ đỗ cả đỉnh quyền. Và chàng cũng vẫn tự tin như thế. Cái mừng rỡ ở lòng chàng bấy giờ bút mực không thể tả xiết. Chàng chắc, vợ chàng thế nào cũng làm bà thám, bà bảng, như lời nàng đã cầu ước năm xưa. Bởi vì ngày nay phải vào điện thí, cho nên đêm qua, chàng ngủ sớm hơn một đêm. Đến lúc thức giấc, tưởng là muộn quá, chàng vội đội mũ mặc áo lật đật ra đi, không ngờ đến nơi, hãy còn thừa mất nửa giờ. Lúc ấy, chàng thơ thẩn trên áo thái dịch chừng một hồi lâu, chợt có một tiếng đánh đùng như tiếng súng nổ ở ngoài kỳ đài đưa vào. Làm cho chuyển cả trời đất, chàng biết đó là ống lệnh báo hiệu đã đến canh năm, tức thì sửa lại mũ áo đi luôn vào cửa túc môn ngoài điện cẩn chính. Trời sáng rõ, viên quan bộ lễ ở trong đi ra, chuyển các công sĩ vào điện. Chiếu theo thứ tự trên bảng thi hội, ai ở số lẻ thì vào cửa tả, ai ở số chẵn thì vào cửa hữu. Chàng ở số 1, viên quan bộ lễ bảo chàng qua cửa tả, rồi vào bên trong. Sau khi viên tuần kiểm đã khám qua loa trong mình chàng, một viên quan khác liền đưa chàng vào bên hữu vũ. Ở đó, đã có yên chiếu do bộ lễ đưa đến từ chiều hôm trước, và cũng có thẻ để tên công sĩ. Vân Hạc được ngồi vào phòng thứ nhất là chỗ có thẻ tên chàng. Bấy giờ, quan giám thí đại thần và các quan đọc quyển, chuyển lô, duyệt quyển, kinh dẫn, di phong, thu trưởng, ấn quyển, điện bảng đều đã mặc áo đại trào trực sẵn ở đó. Ở điện cần chính cũng đã bày sẵn hai chiếc hương án thép vàng, một chiếc trên thềm, một chiếc dưới thềm. Công sĩ vào hết, viên thượng bảo liền bưng hòm đựng đầu bài thí sách của nhà vua ra, đặt lên chiếc hương án trên thềm. Quan giám thí, quan độc quyển và tất cả các quan coi việc đình thí đều phục vụ trước điện, lễ đủ năm lễ. Rồi quan thư tả lĩnh tờ đầu bài, chiếu số công sĩ sao cho mỗi người một bản. Chừng độ giây lát, các bản sao xong, quan thư tả để các bản ấy vào chiếc hương án dưới thềm sau khi đặt bản chính lên chiếc hương án trên thềm. Quan kinh dẫn liền bảo Vân Hạc và các công sĩ đều ra quỳ ở trước sân. Rồi quan thư tá lĩnh những tờ sao đầu bài ở chiếc hương án dưới thềm phát cho mỗi người một bản. Theo lệnh quan kinh dẫn, Vân Hạc và các công sĩ đều phải đứng dậy đem bản sao đó để vào yên thi của mình, rồi lại ra sân lễ tạ năm lễ. Bây giờ, đến giờ làm văn, công sĩ ai về chỗ nấy. Các quan văn võ đều phải ra hết ngoài viện đãi lậu. Trong điện, tả vũ cũng như hữu vũ, mỗi bên có một tên lính đóng cửa đứng canh. Sân điện có viên tuần la và viên tuần sát đi lại tuần phòng. Ở ngoài hai cửa túc môn thì có 200 biện binh của quan thị nội thống chế phái đến canh giữ. Trong các phòng triều, hết thảy im lặng như tờ, người ta có thể nghe rõ tiếng vo ve của từng con muỗi. Vân Hạc mới giờ đến tập đầu bài, đã thấy hoảng hồn. Làm sao mà nó dài thế? 10 tờ giấy đặc, lì lịt những chữ là chữ. Coi qua một lượt, thì thấy nửa trên hỏi về ý nghĩa ở các kinh truyện tử sử của Tàu, nửa dưới hỏi về công việc hiện thời của nước nhà, tất cả đến gần 100 câu hỏi. Chàng liền gấp lại, và chỉ để hở mấy dòng ô đầu, cho lúc trông đến khỏi nóng ruột. Viết xong 3 chữ, đối thần văn, và mấy câu chúc tụng nhà vua mà người ta gọi là đoạn tụng thánh, chàng mới nhìn vào dòng chữ để hở ở tờ đầu bài, rồi theo thứ tự từ trên xuống dưới, lần lượt trả lời từng câu hỏi một. Cũng may, văn sách thi đình chỉ cần ý kiến, không cần văn chương mẹo luật như văn sách thi hương thi hội, và quyển văn lại được viết thảo, không cần phải viết chân phương, cho nên vừa nghĩ vừa viết cũng không lâu lắm. Chừng đến nửa buổi, chàng đã trả lời được 2/3 đầu bài. Thình lình, thấy cửa phòng hé mở, rồi một viên quan, chẳng không biết là quan gì, chạy vào truyền chàng ra quỳ ở trước sân điện. Thì ra, nhà vua ban nước và bánh cho các công sĩ điểm tâm. Những món đặc ân hiện đã đặt trên hương án kê ở dưới thềm. Sau khi một viên quan khác lĩnh các món đó, giao các công sĩ, chuyển cho người lính tuần sát, đem vào trong phòng, ai nấy đều phải tạ ân năm lễ, rồi mới trở vào ăn bánh, uống nước. Vân Hạc viết lịa, từ bấy giờ cho đến gần trưa, quyển văn đã hết già nửa, cửa phòng lại thấy ngỏ rộng. Rồi một người lính tuần kiểm đệ vào một mâm đồ ăn và một phạn cơm. Đây là cơm trưa của các công sĩ, do Dinh Quảng Đức sửa soạn, đưa vào ngoài cửa túc môn, rồi lính tuần kiểm mang đến cho các công sĩ, không phải là đồ vua ban, cho nên không phải làm lễ tạ ân. Thì giờ lúc ấy quý hơn vàng ngọc, chàng chỉ để nó vào độ 3-4 phút gì đó, rồi lại cắm cổ mà viết. Quá trưa một lúc, bài làm đã xong chừng 3/4, nhà vua lại ban đổ nước cho một lần nữa. Cũng như lần trước, chàng và các công sĩ lại phải ra sân quỳ nhận, rồi lại tạ ân năm lễ. Trời nhá nhem tối, chàng viết vừa xong, các công sĩ cũng đều xong cả, ai nấy đem quyển ra nộp cho quan tuần la. Bấy giờ, biện binh ngoài cửa túc môn lại ngỏ cánh cửa cho các công sĩ đi ra. Rồi quan giám thị đại thần và tất cả các viên quan khác đều phải trở lại trong điện. Ông thu quyển nhận quyển của ông tuần la giao lại, ông ấn quyển đóng dấu, luân tài thịnh điển vào các cuối quyển. Ông di phong xếp quyển vào rương và dán niêm phong, rồi giao cho ông thủ trưởng canh giữ. Các ông ấy đều phải ngủ ở triều phòng để ngày mai chầu trực nhà vua chấm văn. Vân Hạc và các công sĩ ra khỏi cửa điện thì trời tối mịt. Luôn thể, chàng mời tất cả mấy người cùng về nhà trọ mình ăn cơm. Trong lúc uống rượu, người nọ đọc văn cho người kia nghe, hết thảy mọi người đều phục văn chàng có nhiều ý kiến lỗi lạc hơn cả. Người ta lại càng tin rằng Đỉnh Nguyên sẽ phải về chàng. Luôn hai hôm sau, chàng và mấy ông bạn mới lần lượt dắt nhau đi chơi các nơi danh thắng gần đấy để chờ nghe tin chuyển lô. Bụng chàng vẫn chắc mẩm rằng nếu không đỗ được bảng nhỡn, thám hoa, cũng phải đỗ đến nhị giáp tiến sĩ. Chiều hôm thứ ba, chàng đương cùng bọn công sĩ trò chuyện vui đùa, bỗng thấy có hai tên lính vác hèo và gông sồng sộc xông vào trong nhà. Sau khi hỏi qua tên chàng, họ liền đưa chàng một mảnh giấy chữ dấu son đỏ chóe. Té ra có lệnh của viện đô sát sai đi nã chàng, không biết là vì việc gì. Cái gông ở tay người lính liền ghép luôn vào cổ chàng, rồi họ điệu chàng về giam ở ngục hộ hành. Các bạn công sĩ ai cũng thương hại và kinh sợ. Chương 21. Một lần nữa, cụ Bảng Tiên Kiều lại đứng làm ông Tơ Hồng xe duyên cho con gái út ông Đồ Vân Trình. Chẳng bao lâu nữa, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ đó sẽ thành ra bà nội tướng của ông Cử Cung. Nhưng lần này, không phải do ở cụ Bảng chủ trương như mối nhân duyên cô Ngọc. Đây là tự ý cụ Mền Trúc Lâm. Từ khi đốc cung mới có tin đỗ cử nhân, ở Hà Nội và ở Sơn Tây, cũng có nhiều người gọi gả con gái cho chàng. Trong số đó, có người hiện đương làm quan, có người nổi tiếng cự phú, không ai là nhà tầm thường. Nhưng theo ý cụ Mền, thì việc kén chọn nàng dâu chỉ cốt ở người và nết, rồi ở phúc đức của cha mẹ, chứ sự phú quý thì không cần lắm. Vì là bạn thân của ông Đồ Vân Trình, trước kia cụ vẫn thường thường đến chơi, đã có biết mặt cô Bích. Cho nên cụ mới từ chối các đám, rồi cậy cụ Bảng làm mối cô này cho đốc cung. Với đốc cung, ông Đồ, bà Đồ đều không lạ gì. Nếu chàng hỏi cô Bích, từ khi chưa đỗ, ông bà cũng vui lòng gả, huống chi bây giờ, chàng lại mới đỗ cử nhân. Cố nhiên, ông bà không hề từ chối nửa lời. Hôm nay là ngày ăn hỏi, ông Đồ nghĩ mình hiếm hoi, lại đã tuổi già, ít khi có dịp được gặp anh em cố giao, cho nên khi mới nhận lời nhà trai, ông có cho mời mấy ông bạn già gần đó đến chơi với mình. Từ lúc nửa buổi, cụ Nghè Quỳnh Lâm, cụ Cử Liên Trì, cụ Cử Mai Đình, thầy nào tớ ấy, đã cùng đến cả. Họ nội, họ ngoại cũng đương lục tục kéo vào, trong nhà rất là tấp nập. Chỉ có cô Ngọc, sắc mặt vẫn buồn rời rợi, nhiều lúc nước mắt chạy quanh, có khi lén vào trong buồng, lăn đùng trên giường, bưng mặt khóc thầm. Là vì trước đây 7 ngày, Người đầy tớ của cô thuê đi theo Hầu Vân Hạc vào kinh, vừa về báo cho cô biết tin chàng bị bắt vào ngục. Thật là, sét đánh bên tai cũng không sợ bằng. Lúc ấy, mặt mũi cô không còn sắc máu, chân tay cô run cầm cập, chống ngực cô đánh thình thình, luống cuống. Cô vội hỏi hắn vì cớ gì mà chàng phải bắt. Nhưng mà ai biết, chính chàng cũng còn chưa biết, huống chi đầy tớ của chàng. Ông Đồ bà Đồ cuống quýt lo sợ, lập tức cho người sang làng Đảo Nguyên nói với bà Cống và anh em Hải Âu. Bên ấy được tin, cả nhà đều kinh khủng, bà Cống kêu khóc như mưa như gió. Ngày sáng hôm sau, Tiêm Hồng liền phải thuê người cùng đi với mình vào kinh để xem tình đầu ra sao. Thầy trò Tiêm Hồng đi được một lát, cô Ngọc cũng tới Đảo Nguyên. Mọi người trông thấy đều phải giật mình, vì không biết rằng cô bắt đầu đi bao giờ mà bấy giờ đã sang đến đó. Thì ra đêm ấy, cô những nóng lòng nóng ruột, chỉ muốn biết ngay tin tức của chồng, cho nên mới đầu canh tư, cô đã cắp nón ra đi, cốt về nhà chồng để xin phép mẹ và anh cho mình vào Huế thăm chồng. Nhưng bà Cống và Hải Âu, Đoàn Bằng đều không bằng lòng cho đi, sợ rằng thân gái dặm trường, có thể xảy ra nhiều sự nguy hiểm. Và chăng, đã có Tiêm Hồng đi rồi, công việc thế nào, sau này sẽ có tin về, không cần phải thêm người đi nữa. Cô cũng biết thế là phải, nhưng nghĩ đến chồng bị giam, không biết tội lệ ra sao, thì gan ruột cô tự nhiên thấy như lửa chất, cô cứ khóc rũ, khóc rượi, khóc không dứt tiếng. Hải Âu, Đoàn Bằng, tuy đã hết sức khuyên giải, nhưng cũng không ngăn được nỗi thương tâm của em dâu. Quá trưa, cơn khóc của cô đã không còn tiếng, thì có người nhà ở bên Vân Trình sang hỏi cô có đấy không. Là vì lúc đi, cô không kịp nói với ông Đồ, bà Đồ, ông bà không biết rằng con đi đâu, nên phải cho người sang tìm. Hải Âu, Đoàn Bằng, tức thì giục cô phải về Vân Trình, kẻo nữa ông bà lo ngại. Từ đấy, suốt ngày suốt đêm, không mấy khi cô ráo nước mắt, chỉ muốn mọc ngay đôi cánh để bay vào kinh xem chồng thế nào. Trước cái tai nạn của rể và sự thê thảm của con, cố nhiên ông Đồ, bà Đồ cũng đều đau xót vô hạn. Bởi vì ông bà bây giờ đều đã mình già sức yếu, chỉ có vợ chồng Vân Hạc làm vui cho cảnh nắng quái chiều hôm. Nếu chàng bị tội, tất nhiên gia đình sẽ phải tan nát, mà rồi công việc trăm năm của mình cũng khó có người khả dĩ trông cậy. Cho nên, từ hôm được tin Vân Hạc bị bắt, ông Đồ cũng như bà Đồ, lúc nào cũng ủ rầu rầu, có bữa bỏ cả ăn uống. Đáng lẽ lễ hỏi cô Bích, ông bà cũng không bày biện linh đình làm gì. Trong nhà đương có vết thương, ai còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện vui mừng. Nhưng vì chót mời khách khứa từ trước, hoãn lại, sợ có ngáng trở cho việc tốt lành của đôi trẻ sau này. Vì thế, ông bà cũng phải miễn cưỡng giữ đúng hẹn cũ. Nhưng việc cỗ bàn thì chỉ sửa soạn một cách lão thảo, không có hoa hòe gì hết. Các cụ bạn bè của ông Đồ lúc trước đều chưa biết tin Vân Hạc bị nạn. Khi thấy ông Đồ nói chuyện, ai cũng có vẻ ái ngại. Nhất là cụ Bảng Tiên Kiều lại càng lo thay cho học trò mình. Vì cụ biết chàng chưa hết cái tính tự phụ của tuổi trẻ. Nếu như trong bài đình đối mà có chỗ nào nói ngông, làm cho phật ý triều đình, thì không khéo sẽ bị tội nặng. Rồi các cụ lần lượt phỏng đoán cái cớ Vân Hạc bị bắt. Cụ này bảo chàng phạm húy, cụ kia bảo chàng làm văn trai ý nhà vua, có cụ lại đồ là chàng đã đi vào chỗ cấm địa. Rút lại, chẳng ai dám chắc lời của cụ nào là đúng. Gần trưa, ngoài sân lù lù tiến vào một dãy mâm thau phủ khăn đỏ, đi theo một lũ quả tròn sơn son. Cụ Mền Trúc Lâm và họ nhà trai đã dẫn lễ vật sang cho nhà gái. Ông cử Bùi Đốc Cung cũng phải có mặt trong đám. Bấy giờ, cỗ bàn vừa xong. Sau khi nhà trai đã ngồi yên chỗ, ông Đồ liền khăn áo lên nhà thờ cúng để cho chàng rể làm lễ. Với nhà này, Đốc Cung tuy không phải là người xa lạ, nhưng khi đóng vai chú rể, chàng cũng không khỏi có vẻ bẽn lẽn, ngượng nghịu. Thoáng thấy Đốc Cung, cô Ngọc nhớ ngay đến chồng, máu ốt lại hừng hực như sắp bốc lên. Vì sợ lỡ có sự gì, sẽ thành gành quải công việc vui mừng của em, cô phải uống mãi nước lã cho ngực đỡ nóng. Nghe tin Vân Hạc bị bắt, Đốc Cung rụng rời chân tay, sắc mặt tự nhiên xám lại, như người vừa qua một trận khủng khiếp. Cả nhà xúm lại hỏi chàng về chuyện Vân Hạc ở kinh, nhưng chàng cũng không biết lắm, bởi vì xong kỳ đệ nhị, chàng đã lên đường về Bắc rồi, còn biết chuyện trò trong ấy ra sao. Tàn ba tuần trẻ, khách khứa họ Mạc bắt đầu uống rượu. Câu chuyện Vân Hạc thành một đầu đề của cả bữa tiệc. Hầu hết các mâm nào cũng nói đến chàng, làm cho ông Đồ càng thêm lo phiền. Tuy ngồi tiếp khách, nhưng ngoài tiếng mời chào, ông không nói thêm một câu nào khác. Cụ Bảng Tiên Kiều, cụ Nghè Quỳnh Lâm và cụ Cử Liên Chỉ tuy đã thi nhau pha trò để cho quang cảnh vui thêm, song mà trên tiệc vẫn có một vẻ bẽ bàng. Rượu đến nửa chừng, ngoài cổng nghe có tiếng người léo xéo. À, cậu thủ khoa đã về. Tiếp luôn đến tiếng bà Đồ. Ấy kìa, anh thủ về thật kia kìa, lại cả các bác cũng sang chơi nữa, quý hóa chửa kìa. Cả nhà đổ xô ra sân, cô Ngọc đương nằm lăn lóc trong buồng, không kịp nghĩ đến lễ phép, cô vội nhảy phát xuống đất, ôm bộ đầu tóc rũ rượi ra thềm. Quả nhiên, Vân Hạc và Hải Âu, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng đã vào đến sân. Theo sau, lại có mấy người nghênh ngang ôm võng và các đòn cáng đưa lên đầu cổng. Đâu ai tả được tâm trạng cô Ngọc lúc ấy. Nếu không có đông khách, khách họ hàng ở trước mặt, có khi cô sẽ ngờ là mình nằm chiêm bao thấy chồng. Sau khi vái chào cụ Bảng, ông Đồ và các cụ Nghè, cụ Cử, anh em Vân Hạc ngồi vào chiếc ghế bỏ không gian cạnh. Khách khứa họ Mạc ai về chỗ nấy. Tiệc rượu phải hoãn một lúc để cho các cụ hỏi chuyện Vân Hạc. Thì ra, chàng về vừa khỏi Nam Định thì gặp Tiêm Hồng, anh em cùng đến đảo Nguyên từ tối hôm qua. Bên ấy cũng biết hôm nay ăn hỏi cô Bích. Cho nên sáng nay, Hải Âu phải sai thuê mấy chiếc cáng để Vân Hạc sang ngay bên này cho ông Đồ, bà Đồ yên lòng và bảo Đoàn Bằng, Tiêm Hồng đi chơi với mình để mừng nhà trai, nhà gái luôn thể. Ông Đồ bấy giờ rất là vui vẻ. Sốt sắng, ông giục bưng mâm để anh em Vân Hạc uống rượu. Ngôi thứ trong tiệc lại phải đổi lại. Hải Âu vào tiếp các cụ, Đốc Cung, Vân Hạc ngồi với Đoàn Bằng, Tiêm Hồng. Cụ Bảng vừa nâng chén rượu, vừa nhìn Vân Hạc. Thế anh được tha từ bao giờ? Vân Hạc lễ phép. Bẩm thầy, con chỉ bị giam 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì được tha ra. Đến lượt cụ Nghè Quỳnh Lâm. Vậy thì cậu đỗ hay hỏng? Vân Hạc tươi cười. Bẩm cụ, con hỏng tuột và bị cách cả thủ khoa. Ông Đồ tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bị tội gì? Vân Hạc vẫn tươi như hoa. Thưa thầy, vì đoạn trả lời câu hỏi chi ngôn dưỡng khí, con đã dùng lầm 4 chữ. Chẳng may câu đó bị quan đối độc trích ra, ngài liền tâu với hoàng thượng, xin giao đình nghị, bởi vậy con mới bị bắt. Ông Đồ phàn nàn. Đã vào thi đình mà không biết những cái đó. Cụ Bảng nói tắt. Vậy anh có được thi hương nữa không? Vân Hạc thưa. Bẩm thầy có ạ. Ngoài cổng bỗng có tiếng hỏi rất tơi tả. Anh thủ khoa đã về đây chưa? Theo sau tiếng nói, Nguyễn Khắc Mẫn với chiếc nón dứa quay lụa bạch lù khù tiến vào trong cổng. Vân Hạc vội vàng chạy ra đón mời. Sau khi Khắc Mẫn vái chào tất cả các cụ, ông Đồ liền bảo người nhà lấy thêm đũa bát mời thầy ngồi với bọn Vân Hạc, Đốc Cung. Vừa nâng chén rượu, Khắc Mẫn vừa trông Vân Hạc. Sáng hôm qua, tôi được tin anh bị bắt ở Huế, đã định sáng nay thì sang đảo Nguyên hỏi thăm. May sao đến chiều hôm qua, lại thấy nói anh đã về. Tôi đoán chắc rằng, ngày nay thế nào, anh cũng có mặt ở đây. Thế mà đúng thật. Vậy anh vào đình ra sao? Có phải thật anh bị bắt, hay là người ta đồn nhảm? Tôi bị bắt thật đấy. Vân Hạc vừa nói, vừa rót thêm rượu vào chén Đoàn Bằng. Rồi một lần nữa, chàng đem đầu đuôi câu chuyện mình ở kinh kể với Khắc Mẫn. Khắc Mẫn ra giọng vui mừng. Chẳng qua cũng tại số anh chưa được hết nợ trưởng ốc, cho nên nó mới gàng quải ra thế. Nhưng cứ như tài học của anh, thì thi lúc nào có thể đỗ ngay lúc ấy. Miễn là anh còn được đi thi, chẳng làm gì mà phải chán nản. Vân Hạc chỉ cười không đáp. Khắc Mẫn tiếp. Khốn nạn, thân anh Nghẻ Long bây giờ mới đáng thương chứ. Vân Hạc, Đốc Cung đều tỏ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta làm sao? Khắc Mẫn đáp. Vừa mới có chỉ, phải đi tiền quân hiệu lực. Cụ Nghè Quỳnh Lâm thoáng nghe câu đó, liền hỏi. Ông Tú Nguyễn nói ai phải đi tiền quân hiệu lực? Khắc Mẫn khiêm tốn. Bẩm cụ, anh Nghè Văn Khoa chúng tôi. Ông Đồ vội đặt chén rượu xuống mâm. Tôi mới nghe nói, ông ấy đã đi chi phủ Thuận Thành kia mà. Khắc Mẫn thưa: Bẩm vâng, năm ngoái anh ấy được bổ chi phủ Thuận Thành, hồi đầu tháng 4 đổi ra chi phủ Hải Ninh. Bây giờ đừng có giặc khách quấy nhiễu ở vùng duyên hải, triều đình có phái đại binh ra tiễu, anh ấy cũng phải cầm quân đi đánh một mặt. Chẳng ngờ gặp phải toán giặc rất kiệt hiệt, giao chiến một trận, bao nhiêu lính tráng bị chết gần hết. Anh ấy chỉ còn một thầy một trò trốn về. Việc đó tâu vọt trong triều, triều đình triều luật, Ngộ Thất quân cơ, đã định trị tội đúng như quân pháp. Sau nhờ hoàng thượng có lòng nhân từ mới giảm xuống tội, tiền quân hiệu lực. Cụ Cử Liên Chỉ cũng hỏi: Có thật thế không? Khắc Mẫn đáp: Bẩm thật thế ạ, tôi vừa chơi ở ván khoa sang đây. Cứ như cụ cố nói lại, thì trước đây 10 ngày, anh Nghề Long đã phải giải vào Quảng Nam để xung đội tiên phong đánh mọi thạch bích. Vân Hạc phàn nàn: Nghề Long cũng là một bậc thông minh có tài, nếu được từng trải việc đời, chắc sẽ thành ra một người đại dụng, có thể giúp dân giúp nước được nhiều việc. Nhưng mà bây giờ vừa mới thi đỗ, còn làm nó anh thiếu niên thư sinh, gần nửa đời người chỉ được nghiền ngẫm kinh nghĩa thơ phú, chưa nghe tiếng súng lần nào. Thế mà nhất đán phải đi cầm quân đánh giặc. Cả đám nghe tin, ai cũng ái ngại cho Trần Đẳng Long. Mặt trời tà tà, tiệc vừa tan. Ông Đồ vì mừng Vân Hạc được về, muốn lưu tất cả khách khứa ở lại đến mai. Nhưng mà các cụ sợ rằng Vân Hạc đi xa mới về, chắc trong mình còn mệt nhọc, nếu lại thức thêm đêm nữa, không khéo có khi bị bệnh, cho nên ai nấy đều khất đến ngày cưới cô Bích sẽ lại đến chơi. Rồi đó các cụ và họ nhà trai lũ lượt ra về. Hải Âu, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng, Khắc Mẫn cũng bị cụ Bằng Tiên Kiều bắt phải sang chơi bên ấy. Quang cảnh trong nhà lúc ấy lại bình tĩnh như mọi khi. Người nhà dọn dẹp vừa xong thì trời vừa tối. Ông Đồ, bà Đồ vì mấy đêm trước thức luôn, cho nên đêm ấy, sau khi hỏi han Vân Hạc ít câu, cả hai đều đi ngủ trước. Ở nhà học, chỉ có cô Ngọc với chàng. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn đầy dầu, cô trông mặt chồng tuy vẫn tươi trẻ như xưa, nhưng vì mấy tháng ăn gió nằm sương, da thịt cũng có xanh xao gầy sút hơn lúc ở nhà. Bụng cô rất băn khoăn, thương hại. Khi nghe chàng kể lại những nỗi nguy hiểm ở dọc đường, thì cô thương xót không biết chừng nào, có lúc hai hàng nước mắt chảy ra chan chứa. Rồi cô vỗ vào vai chàng và nói bằng giọng âu yếm: Chỉ vì tôi muốn được làm bà thám bà bảng, suýt nữa làm cho chồng tôi chết oan. Mình có giận tôi hay không? Vân Hạc mỉm cười: Giận lắm chứ, làm khổ người ta như thế, ai mà không giận. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười bông đùa: Thôi từ giờ trở đi, tôi không bắt mình thi cử nữa, xin mình vuốt giận làm lành. Rồi cô lảng sang chuyện khác: Lúc nãy tôi nghe bác Tú Mẫn nói ông Nghề Long phải đi tiền quân hiệu lực phải không? Vân Hạc đáp: Phải, tội nghiệp, tôi thường ngại ngấy quá chừng. Cô phàn nàn: Chết chửa, ông ấy lưng sức học trò mà phải đi vào những chỗ mọi rợ ma thiêng nước độc thì chịu sao nổi. Thình lình nghĩ đến câu kiều của mình bói được ngày trước, cô liền đọc cho chồng nghe. Vân Hạc lại cười và hỏi: Mình có nhớ cái bài nhàn ngâm của cụ Nguyễn Công Trứ không? Cô ngơ ngẩn: Bài ấy thế nào? Tôi chưa được nghe bao giờ. Vân Hạc gật gù đáp: Bài ấy như vậy: Ngồi rồi mà trách ông xanh, cơn vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Cô cướp lời: Thế thì tôi biết, còn bốn câu nữa thế này. Và cô thỏ thẻ đọc tiếp: Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Bây giờ đêm đã canh ba, bốn bề không còn tiếng động, vầng trăng vằng vặc nhòm vào cửa sổ, như cũng thèm sự tương đắc của cặp vợ chồng chung một tâm hồn.